SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị, ngày đầu tiên của năm mới, để không phiền quý vị phải bực bội tức giận vì những tin tức tức mình về chuyện Việt Nam trong ngày đầu năm, Mai Hoa xin đưa tới quý vị những câu nói nổi tiếng đình đám từ chính các quan chức ở Việt Nam nói ra trong thời gian gần đây. Bắt đầu là vụ vừa xử trong tuần vừa rồi, Mobile Phone mua lại công ty truyền thông AVG, trong đó đưa ra xét xử hai nguyên bộ trưởng thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng cựu giám đốc Mobile Phone là Lê Nam Trà. Sáng ngày 30 tháng 12, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có những phát biểu xoay quanh phiên tòa xét xử tham nhũng, đặc biệt là vụ án Mobile Phone mua AVG. Ông nói vụ AVG là một vụ điển hình.
Vừa mới gần đây thôi, Tết đến nơi rồi, vừa mới xử mấy cái vụ đấy. Bổ sung thêm mấy cái vụ vào Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng để chỉ đạo và còn tiếp tục xử sắp tới các đồng chí chờ. Vụ AVG vừa rồi là một cái điển hình nói lên rất nhiều điều. Ngoài xử lý số lượng nhiều, cán bộ cao cấp, hai nguyên ủy viên Trung ương, hai nguyên bộ trưởng, bao nhiêu những ông có tai tiếng ở đây, có tiếng tăm ở đây cả. Mà ra trước tòa lúc đầu thế nào sau thế nào, ăn năn hối lỗi, xin lỗi và thái độ rất là tốt.
Xin điểm qua lại vụ án AVG. Công ty AVG là một công ty truyền thông, vào thời điểm được đem ra chào hàng cho Mobile Phone đã bị thua lỗ liên tục. Báo cáo xác định giá vào ngày 31 tháng 3 năm 2015 là rất xấu và tổng tài sản lúc đó là hơn 3.200 tỷ đồng, nhưng nợ phải trả là hơn 1.200 tỷ đồng. Và từ khi thành lập cho đến thời điểm xác định giá là liên tục lỗ lũy kế. Tức là đến ngày 31 tháng 3, cái ngày xác định giá để bán á, là lỗ lũy kế đã lên hơn 1.600 tỷ đồng bằng 45% vốn điều lệ. Vào thời điểm chào bán, AVG chỉ là một công ty, chỉ có cái xác tả tơi, còn ruột thì trị giá chưa tới 1.200 tỷ. Thế nhưng được chào giá cho Mobile Phone với cái giá là gần 9.000 tỷ đồng. Mobile Phone là công ty 100% vốn nhà nước và Mobile Phone đã mua lại 95% cổ phần của AVG. Ông Lê Nam Trà lúc đó là tổng giám đốc Mobile Phone thừa nhận rằng mức giá này cao gấp 15 lần trị giá sổ sách của AVG. Có nghĩa là lúc đó trị giá trên sổ sách của AVG chỉ có hơn 600.000 tỷ đồng mà thôi, như báo Tuổi Trẻ đưa tin. Nói một cách ngắn gọn, Mobile Phone đã mua AVG cao hơn giá thực đến hơn 8.000 tỷ đồng. Và khi thương vụ này thành công thì Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch AVG đã bỏ túi gần 6.000 tỷ đồng, tương đương với 300 triệu đô la. Và Phạm Nhật Vũ đã lại quả cho Nguyễn Bắc Son là 3 triệu đô la, tương đương với 66,5 tỷ đồng. Và Trương Minh Tuấn là 200.000 đô la, tương đương với 4,5 tỷ đồng. Lê Nam Trà, tổng giám đốc Mobile Phone, người đứng ra xúc tiến cái việc mua bán này là 2,5 triệu đô la, tương đương 55,6 tỷ đồng. Và tất cả tiền này là toàn là tiền mặt. Trương Minh Tuấn đã khai trước tòa là mình nhận được một phong bì khi khách về rồi mở ra mới thấy là 200.000 đô la. Và ông nói rằng ông tưởng là tiền chúc Tết, mừng ông lên làm bộ trưởng. Lê Nam Trà thì khai mình nhận được hai thùng cắt tông, ông ngỡ là hai thùng hoa quả. Đến khi khách về rồi mở ra mới thấy là 2 triệu đô la. Còn Nguyễn Bắc Son cũng khai trước tòa rằng ông để cái vali tiền mà Phạm Nhật Vũ biếu ông, trong đó có 3 triệu đô la ở ngoài ban công. Như đã trình bày trước, Mobile Phone là công ty 100% vốn nhà nước, cho nên khi Mobile Phone mua lại AVG là lấy tiền nhà nước để mua lại của một công ty tư nhân. Cho nên khi ra trước tòa, Phạm Nhật Vũ đã nói trước tòa rằng bị cáo thề cái trời đất không có ý định chiếm đoạt tiền nhà nước. Và ông nói rằng ông có tiền, ông giúp cho người nghèo. Nói đến đây thì ông bật khóc rất là mũi lòng. Một anh công an ngồi canh tù, ngồi bên cạnh vỗ vào lưng anh Phủ rất là nhân ái. Quý vị có thể nghe lại chính lời khai của Vũ trước tòa.
Bàn với gia đình rồi báo cáo hội đồng xét xử là đầu thực hiện trả từ cái số tiền gốc nữa thì bị cáo thực ra lúc đó dư luận cũng có những cái dị nghị, nhưng mà bị cáo thì thề có trời đất là không có ý định chiếm đoạt gì của nhà nước, của nhân dân cả, cho nên bị cáo không có làm cái việc này. Bị cáo ấy mới bàn với gia đình rồi, thực ra là đã đi vay mượn rồi sắp xếp tiền bạc cần một năm trước đó, chứ không phải là vào lúc đó để mà chuẩn bị. Thì bị cáo trả lại là để không, thứ nhất là không bị mang tiếng và mình chứng minh là mình không có chiếm đoạt, mình không có lấy tiền của nhà nước của nhân dân. Thứ hai nữa là nhiều lúc bị cáo nghĩ đến người nghèo giúp cho người nghèo được, không phải mang tiếng khuất thân.
Phạm Nhật Vũ sau đó đã trả lại hết 66 tỷ đồng tiền tham nhũng này lại cho nhà nước và chỉ bị kết án 3 năm tù giam. Nguyễn Bắc Son cũng trong lời cuối cùng trước tòa, sau khi đã trả lại hết 3 triệu đô la, đã có lời xin lỗi Tổng Bí Thư.
Đến Tổng Bí Thư, đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân, lời xin lỗi chân thành nhất của bị cáo về những tham vọng của bị cáo đã làm gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Kết thúc nói lời sau cùng của mình thì Nguyễn Bắc Son cũng đã dẫn lời của Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước rằng người ta đã trả rồi thì tha cho người ta. Bởi vì cơn bão đi qua thì căn nhà mobile phone, căn nhà siêu vẹo nhưng két tiền thì vẫn còn.
Mình vẫn còn nhớ là cuối năm 2018, trước khi họp phiên họp Quốc hội của kỳ thứ hai trong năm đó, Tổng Bí Thư tiếp xúc với Chi có nói về việc khắc phục mobile phone, hậu quả mobile phone. Tổng Bí Thư có nói là người ta đã trả rồi thì tha cho người ta. Ở đây bị cáo thấy có ba ý, từ Tổng Bí Thư đến của Tổng Bí Thư về việc này. Thứ nhất là Tổng Bí Thư đã đánh giá cái việc khắc phục hậu quả này đã được khắc phục, đã khẳng định được như vậy hậu quả của vụ việc này xảy ra đã được khắc phục, thì đã khẳng định cái điều đó. Và trước đó thì trong dịp tháng 6 năm 2018 thì thường trực Ban Bí thư trong cuộc họp phòng chống tham nhũng đã nói là mobile là vụ ABM đã được khắc một cách triệt để và tài chính. Và Tổng Bí thư như vậy câu nói của Tổng Bí thư đã khẳng định cái điều đó đã được khắc phục hậu quả một cách triệt để. Cái thứ hai là Tổng Bí thư nói như thế để thể hiện rằng không chỉ khẳng định cái điều đó nhưng cũng thấy khẳng định rằng là trong kinh tế, trong án kinh tế thì việc thu hồi hậu quả là quan trọng nhất, thu hồi được tài sản về với nhà nước là quan trọng nhất. Như vậy là cơn bão đi qua ngôi nhà mobile phone, ngôi nhà có thể siêu vẹo nhưng rất may là két sắt, két tiền, két ngân quỹ mobile phone vẫn còn nguyên. Cái két tiền mobile phone vẫn còn, trong đó có thể nói là vai trò của Hoàng Vũ rất quan trọng. Nó két tiền còn tức là vốn còn tức là bảo toàn được vốn, phát triển vốn là nhiệm tối quan trọng nhất của kinh doanh. Cho nên mobile phone vẫn còn vốn và còn có điều kiện để qua cái khó khăn này, tôi tin tưởng rằng sẽ phát triển đi lên. Cái thứ ba, trong lời phát biểu của Tổng Bí Thư như vậy, có thể nói thông điệp rất nhân văn, tức là người ta đã trả rồi thì tha cho người ta, rất nhân văn.
Và kết thúc vụ án này, Nguyễn Bắc Son đã từ án tử hình xuống còn chung thân. Nhận xét về vụ án, ông Tổng Bí Thư, kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói, chúng ta làm rất là nhân văn vì tất cả các bị cáo cho đi tù còn cảm ơn.
Chưa bao giờ ta xử được cái tội hối lộ. Trước kia là toàn là thiếu trách nhiệm, rồi vi phạm những cái việc nọ, việc kia gây hậu quả nghiêm trọng. Chưa bao giờ thu được tài sản lớn như thế này. Tôi nhớ như là riêng đi thu cho nhà nước lại là 8.500 tỷ nhà. Nói tròn thôi, cái vừa rồi là cái tội hối lộ, một người đã nhận 3 triệu đô la Mỹ. Tại sao mà Viện Kiểm sát phải đề nghị là tử hình? Thì ra tòa xin nhận lại, đền bù, nộp tiền rồi, bây giờ là tòa cho xuống chung thân thôi. Thế có nhân văn không? Và có tác dụng giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo không? Và cái này không phải lúc nào nói ra hết được, cái chiều rất sâu. Vì chúng ta lại đang chuẩn bị đại hội đảng, cứ biết bao nhiêu việc làm. Cái năm 2018-19 này, một loạt văn kiện đang chuẩn bị nhân sự, các tiểu ban đang làm việc rất là giáo diết quyết liệt. Và nhiều vụ còn đang làm tiếp. Vừa rồi các đồng chí biết cả rồi, tôi không xin nhắc lại nữa. Cái này đã nói nhiều lần rồi. Tất cả các cái bị cáo kể cả các cụ khác lúc đầu thì cãi, rồi cũng cho là thế nào thế kia, rồi xuyên tạc, đấu đá, đánh đấm nội bộ, thế có phải đều tâm phục khẩu phục, thậm chí cảm ơn, cho đi tù một mặt cảm ơn. Thì chúng ta làm cũng rất là nhân văn và đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng của Trung ương và Bộ Chính trị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.